Xin kính chào Hội Thánh. Tôi tuyên đọc lời Chúa trong phần Tân Ước sách Roma, đoạn 6, từ câu 20 đến 23. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình, anh em được tự do. Thế thì, anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn vì sự cuối cùng của những điều đó, tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Xin chúng ta cùng ngồi và xin mời mục sư.
Năm ngoái năm nay, từ năm ngoái tới năm nay tôi mới trở lại đây, tức là từ năm ngoái tới giờ. Cảm ơn Chúa. Trước hết là thay mặt cho Hội Thánh Xác Định và gia đình của tôi, cảm ơn mục sư và mục sư chủ tọa, quý đệ tớ Chúa, ban trị sự và quý con dân Chúa tại Hội Thánh Mê Bình, cho tôi có cơ hội đến đây để chúng ta thờ phượng Chúa chung với nhau và có cơ hội để công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời để chúng ta học chung với nhau. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em. Ước mong là chúng ta có cơ hội gặp lại, mà cơ hội gặp lại ấy là khi Chúa tái lâm thì chúng ta sẽ được cắt lên hết. Thưa ông bà anh chị em, tôi thì thường thường tôi đi giảng thì có một số mục sư khuyên tôi là Hội Thánh Mê Bình họ đông lắm, mà họ lớn lắm, cho nên mục sư phải chuẩn bị bài giảng cho nó kỹ chút. Tôi đi về Việt Nam thì có những hội thánh lớn thì nhưng mà không có ai khuyên tôi điều đó cả, cho nên tôi về Việt Nam thì tôi rất là tự do, thì không có lo. Cho nên thường thường đến cái hội thánh mà nào mà đông mà lớn á thì phải chuẩn bị cho nó kỹ càng chút xíu. Đó là có một số mục sư khuyên tôi như vậy. Thì tôi không biết ông bà anh chị em nghĩ sao. Vậy những hội thánh nhỏ nó có 2-3 người, vài chục người chắc nó không cần thiết phải chuẩn bị, phải không? Chỉ bài giảng khoảng chừng 30 phút, 20 phút là xong, mà mình kể chuyện vui gì đó rồi kết lễ, phải không? Không được sao? Không được. Cảm ơn ông bà anh chị em. Vậy là con cái Chúa ở đây là rất lớn trong cái đời sống và tin kính Chúa rồi. Có một việc là có một số người nghĩ điều đó, cho nên hầu vì Chúa đó là tôi chỉ nói rằng cần phải ăn năn. Nếu tôi là mục sư thì tôi phải ăn năn điều đó. Khi đã được huấn luyện và được dạy dỗ và từng trải trong lời của Đức Trời thì Chúa nói là khi đến với Chúa và Chúa đã nói rằng những người thuộc về Đức Trời phải hiểu được điều này. Khi gặp được Chúa và trước sự hiện diện của Chúa thì mọi lưỡi trên trời, dưới đất và bên dưới đất phải thờ phượng Chúa, đúng không bà anh chị em? Vậy ở đây có ai nhóm với chúng ta? Nếu Hội Thánh này chỉ có một nhóm kia, ai nhóm? Thiên sứ của Đức Trời nhóm với chúng ta. Những người đi trước tổ phụ của chúng ta cũng từng ca ngợi Chúa chung với chúng ta. Chúng ta không thấy nhưng họ thấy chúng ta và Đức Chúa Trời. Vì amen của chúng ta điều đó, không phải là chỉ những người này thôi. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Đó là lý do tại sao Hội Thánh được bao phủ trong cái thì giờ nhóm lại. Trước khi chúng ta học lời Chúa chung với nhau thì tôi xin phép được cầu nguyện để Chúa ban phước cho tôi và ông bà anh chị em. Cái lời Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con vui mừng tạ ơn Ngài vì sự thành tín của Chúa rất lớn. Khi chúng con kêu cầu Ngài và chúng con sống ở trong Chúa, chúng con nương tựa nơi Ngài, Ngài cho chúng con có cơ hội sống trên đất này. Ngày nào còn sống trên đất là ngày đó chúng con đến sự thờ phượng, ca ngợi và tôn vinh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa đem dân sự của Ngài đến hội thánh này sáng hôm nay. Cầu xin Chúa Ngài ở cùng chúng con và thần linh Ngài vận hành trong phòng nhóm này. Chúa ơi, xin Chúa phán của chúng con, dân sự của Ngài đang lắng nghe. Vì trong Chúa có lời của sự sống, nếu mất nó chúng con chẳng còn gì. Chúa yêu thương chúng con để khi chúng con ra về mang lấy sự sống, ấy là sự sống của thần linh. Công dân thì giờ còn lại trong sự tế trị của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn mình. Các câu mà quý vị đọc ở trong Roma đoạn từ đoạn 3, đường 6 từ câu 1 đến câu 3 là hầu như con cái Chúa trong Hội Thánh là đều thuộc hết, không? Đó là vấn đề. Và hôm nay thì xin lỗi trước, tôi nói là lời Chúa nói thế nào thì tôi giảng thế đó. Là quý vị đừng có nghe tôi giải thích gì cả, nhưng mà phải thuộc cái ba câu đó. Có chỗ mà tôi muốn chú ý tới là bây giờ anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên con cái của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Hôm trước tôi có chia sẻ với ông bạn chị em là chúng ta tin Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cắt nhà thờ lớn và chúng ta đi khắp nơi. Tôi đi truyền giáo chỗ này chỗ kia, mục đích của những việc chúng ta làm để làm gì? Đó là vấn đề mình phải tự hỏi lại. Có một số ông bạn chị em, một số con cái Chúa, ngay cả những người học về Chúa không hiểu là chúng ta làm để làm gì. Việc đó quý vị đã học nhiều là sứ mạng Chúa giao chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 mà chúng ta biết là con bùa cái sứ đồ. Tất cả những việc chúng ta làm hôm nay, tôi là mục sư, tôi đi học ở trường thần học, tiến sĩ, thần sĩ, và cái hội thánh này được dựng nên, hội thánh tôi tất cả khắp nơi, nó chỉ là phương tiện và Đức Trời ban cho con người để làm gì? Tôn vinh Chúa và đem người ta đến với vương quốc của Đức Trời. Vậy sự cứu rỗi và cơ nghiệp đời đời đó là cứu cánh của chúng ta. Chúng ta phải phân biệt là phương tiện và cứu cánh. Chúng ta không thể lấy phương tiện để biện minh cho cứu cánh. Đó là nãy tôi xưa ông bà chị em. Cho dù một nhóm cầu nguyện chỉ đâu ba người nhóm nhau lại, nhân danh ta thì ta sẽ ở giữa. Cái cứu cánh là Chúa ở với chúng ta. Cái cứu cánh của chúng ta là sáng nay sự hiện diện của Đức Trời trong hội thánh này và trong tôi và ông bà chị em. Cứu cánh của chúng ta là Chúa sẽ ở trong chúng ta, Chúa sẽ vận hành trong phòng nhóm là để chúng ta nghe được tiếng của Đức Trời. Đó là một cho nên việc hôm nay mà chúng ta học lời Chúa chung nhau để chúng ta thấy được điều là Đức Trời muốn phán với tôi và ông bà anh chị ấy là gì? Nhưng bây giờ anh em đều được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời. Cái chữ mà ông sử dụng là bây giờ. Có lẽ là trước đây khác hay giống nhau hay giống bây giờ? Trước đây khác không? Khác. Hội thánh đã hiểu như vậy, tôi cắt bớt bây giờ anh em ba. Cái đề tài chúng ta học hôm nay là những đầy tớ đổi chủ. Vấn đề còn lại là chỗ tôi và ông bạn chị em nè. Có những người tin Chúa rồi, trước đây họ chưa biết Chúa thì họ đổi chủ là bỏ chủ cũ đi vào, đi về với chủ, bỏ chùa đi theo Chúa, phải đúng không? Nếu mà đi với Chúa càng lâu thì chán đời, làm sao không biết trong hội thánh nó có những vấn đề gì đó, tôi chán có hội thánh là tôi tìm cái chỗ vui hơn chút xíu. Thế là tôi đi từ từ, bắt đầu tôi bỏ Chúa đi vào chùa trở lại, tức là đổi qua đổi lại, đổi như thay áo vậy đó. Hôm nay chúng tôi và ông bà anh chị em để nhờ cậy Chúa hướng dẫn tôi và ông bà khích lệ, chúng ta khích lệ nhau trong đức tin về cái phần tích cực nhiều hơn là chúng ta nói về tiêu cực. Trước đây những người mà sứ đồ Phaolô này, anh em trước đây cũng giống như bao nhiêu người khác là không biết ngài, trở thành nô lệ của ai? Slave, nô lệ của ma, ma quỷ. Phải là hay nói Satan hay ma quỷ thì it's the same. Mà khi đã thành nô lệ của mang có người nô lệ là quý vị biết là cái hoàn cảnh của người nô lệ và đời sống của họ là sao? Khổ không? Người nào đi vào trong trại tù, trong cải tạo là biết rồi không? Nó chưa phải là nô lệ nhưng mà cực rồi. Vào khoảng năm 1700 đến 1800 đến 1786 thì cái đế quốc Anh và đế quốc La Mã, đế quốc Anh và đế quốc Tây Ban Nha đã đi qua bên châu Phi, bắt người châu Phi đem về bán cho ở bên Nam Mỹ. Cho nên ở tại Phi Lục Tăng, ở tất cả hầu như có nhiều quốc gia nào bây giờ nói tiếng Tây Ban Nha là hồi đó là họ là những người thuộc Tây Ban Nha cho họ, họ trở thành con người nô lệ, họ bán, họ buôn. Vậy tôi muốn nói ở chỗ là khi chúng ta thấy cái đời sống của những con cái Chúa mà trước đây chúng ta suy nghĩ như thế nào, như tôi suy nghĩ về cuộc đời đó. Nếu chúng ta có nhiều lúc suy nghĩ của người mình trước đây, thì càng suy nghĩ bao nhiêu, thì tôi càng tạ ơn Chúa bấy nhiêu, vì tôi đã được gì? Chúa dẫn đến một chủ. Chủ mới của chúng ta là ai quý vị? Khó nói quý vị cũng biết rồi phải không? Vậy, cái Satan là chủ cũ của cơ đốc nhân, ông chủ cũ của chúng ta đó. Mà khi nói tới ma quỷ thì nó là, thứ nhất là ma quỷ nó là gì? Không, ma quỷ nó đâu có tội. Đúng rồi, ma quỷ nó là thầy của nói dối và là cha của sự nói dối. Chúa đã dựng nên con người nói dối, nói dối liền. Nó có nói dối với Chúa không? Ma quỷ có nói dối với Chúa không? No, nó không dám. Chỉ nói dối với những người thuộc về Đức Chúa Trời là con cái của ngài. Nó không dám nói dối Chúa vì nó biết Chúa là ai. Cho nên ma quỷ chỉ có nói dối với con người. Và điều đó tôi không kể lại, quý vị học đã căn bản giáo lý báp têm đã biết rồi. Bây giờ chúng ta thấy một điều này. Khi sống nô lệ cho ma quỷ, chúng ta coi những người nô lệ như thế, chúng ta sẽ thấy điều này. Thứ nhất là người nô lệ đó phải bị trói và dẫn. Ai dẫn đi? Người chủ phải dẫn. Người chủ bảo làm thế nào họ làm thế đó. Người chủ thả ra thì nó mới tự do. Còn không thả ra thì cũng không có tự do. Muốn dẫn đi đâu? Coi nè,
con người nô lệ là con người chỉ hơn con vật một chút xíu mà thôi. Đó lý do tại sao sứ đồ Phaolô đã nói rằng khi con buông tha cho các ngươi thì các ngươi mới được tự. Không phải dễ dàng khi ma quỷ nó trói buộc tôi và ông bà em trong kiếp trước đó. Nó xì xích đi giống y như vậy đó. Bức đức xì xích dễ không? Không có đâu. Tôi mà tôi cưới trúng bà vợ mà bà đi vô chùa mà tôi cũng không có rượu bà rủ tôi đi luôn, nó cũng kẹt đó không? Cho nên có một số con cái là tôi mới đi dự mấy đám cưới đó. Cưới vợ, lấy chồng, gả con mình cho người ngoại đạo rồi từ từ. Nói là tôi sẽ từ từ để nó giải đạo tôi cho nó để nó về với Chúa, tôi nói không có đó. Nó sẽ về chùa. Vấn đề còn lại Đức Chúa Trời nói gì? Điều chi mà chúng ta thấy chúng ta không làm nổi và hãy nhờ cậy nó ơn và quyền của Đức lên trước khi chúng ta hành động. Và sứ đồ Phaolô nói điều chi đó, lành thì giữ, nhưng mà điều gì tựa như, tựa là sao? Nó giống giống á. It's okay, cái này cũng được và cái này cũng được ha. Rượu thì đừng uống sai rồi, miễn là mình uống, Kinh Thánh không có cấm uống rượu đâu. Mình uống đừng có sai được rồi. Cho nên sáng ra vào trong giờ Phượng mình ngồi nói chuyện gần bên tôi nghe mùi rượu không? Chúng nói cái đó không được. Vậy bây giờ những người nô lệ như thế này quý vị, họ sẽ đem những người nô lệ để họ bán, họ buông và họ trao tay với nhau. Cho nên những người mà ở dưới dạng của làm ở kiếp nô lệ, ở Kinh Thánh dùng cái chữ doulos hay là slave, tại chợ bán nô lệ người ta có thể đổi giá và người này sang người kia. Cho nên trong Kinh Thánh lúc có thời cựu ước có vụ mua nô lệ không? Có không? Có. Tôi chỉ nói quý vị, nhắc cho quý vị nhớ là người nào quên điều này hãy về đọc ở trong Lê Vê Ký thì chúng ta biết cái kiếp nô lệ và lúc bây giờ và Đức Chúa Trời thấy con người như vậy đó, họ đã làm sai. Cho nên trong Lê Vê Ký đoạn 25 câu 29 là nếu anh em mà gần trở nên nghèo khổ, anh em của mình đó, mà đem bán mình cho người và chớ nên bắt họ làm một việc như là tôi mọi, tức là slave. Cho đến 50 năm hăng hỉ, Đức Chúa Trời ra một cái luật nữa là những người nào vì lý do hoàn cảnh gia đình như thế nào đó, đã bán con, đã bán chồng, bán vợ để làm nô lệ trong gia đình nào, tới năm hăng hỉ là phải buông. Buông ra, chúng ta phải học Kinh Thánh, phải nhớ điều đó vậy. Thưa ông bà anh chị em, cái đời sống của một người mà bị ma quỷ bắt phục và xiên nó lại, trở thành nô lệ cho ma quỷ. Vậy tôi muốn nói một điều này để chúng ta biết rằng, khi tôi và ông bà anh chị em đã trở thành cái người của Đức Trời, Ngài đã giải phóng chúng ta, đem chúng ta từ cái sự chết sang sự sống. Và lại khi anh em làm tôi mọi thì đối với sự công bình, ông ấy viết lại cho Hội Thánh Roma, khi anh em làm tôi mọi thì đối với sự công bình anh em được tự. What's that mean? Khi anh em còn làm tôi mọi trong tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do. Có nghĩa là gì? Có nghĩa thế này. Nếu tôi muốn làm điều thiện mà thiên như Chúa dạy thì tôi theo luật công bình của, nhưng mà tôi không thích làm điều thiện, tôi làm điều ác thì đối với sự công bình tôi không quan, miễn làm sao có lợi cho mình. Chị ơi chị, cái này tôi mua 10 đồng chị biết không? Bây giờ thôi tình nghĩa chị em mà, tôi để rẻ cho chị 7 đồng, nhưng họ mua có 1 đồng để cho chị 7 đồng. Và đối với Đức Chúa Trời nó là đó là không công, không công bình. Thì khi tôi làm điều tội lỗi thì cái điều sự không chữ công bình đối với tôi là tự do, tôi muốn làm sao tự làm. Cho nên thưa ông bà anh chị em, nếu trong ông bà anh chị em có những người nào trước đây mình đã làm quay lại với Đức Chúa Trời, rồi mình sống trong hội thánh, mình đi hầu Chúa, đi từ chỗ này sang kia, hội thánh này sang hội thánh khác, 20 năm, 10 năm rồi, it's the same. Bây giờ tôi làm cái điều mà tôi thấy cái sự công bình của Đức Chúa Trời dạy, chồng mục sư dạy, Kinh Thánh dạy, rồi các truyền đạo và nó nghe trên YouTube rồi. Và khi làm cái điều mà Đức Chúa Trời không vui vẫn tiếp tục làm, thì đó Đức Chúa Trời cần đó là người đó cần phải ăn. Ăn năn không quý vị? Mục đích của sự ăn năn là để làm gì? Là để mình hưởng được cơ nghiệp đời 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 của Chúa. Mục đích là như thế thôi. Ba tôi bảo là phải xin lỗi cô, tôi đứng trước mặt ba tôi với lại cô của tôi với mấy người tôi mất cỡ tôi không nè. Nhưng đối với Đức Chúa Trời chúng ta mà, có thể cắt mạng sống của mình hay ban cho mình sự sống của Chúa. Và thưa ông anh chị em, các người nè, bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các người muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Đó là ông viết cho ông Trang, ông viết là muốn làm như theo sự ưu muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người và chẳng bền giữ được lẽ thật. Vì không có lẽ thật nào đâu. Khi nó nói dối thì sao? Nói dối theo bản tánh của. Cái bản tánh của ma quỷ là gì? Là nói dối. Nói dối và lừa dối nữa. Nói dối là một chuyện nhưng lừa dối là chuyện. À. Mục đích của ma quỷ lừa dối con người và nói dối con người, lừa dối con người để làm gì? Để Đức Chúa Trời sẽ xử con người đó, số phận của con người đó cùng chung với số phận của ma. Khải Huyền có nói chưa? Đến ngày cuối cùng, phán xét cuối cùng thì ma quỷ và những người thuộc về nó sẽ điều gì? Đẩy vào ở đâu? À, chứ không phải đẩy xuống casino nha. Đẩy xuống địa vợ đó. Tôi và ông bà anh chị em, chúng ta nhớ đến điều mà Chúa ban cho tôi và ông bà. Không phải bởi việc làm, không có bởi việc tôi hiền. Có những này có những người dữ lắm. Sao không nghe không lọt hả? Có chứ. Chính tôi bây giờ có đôi hay tôi có thấy tôi không có hiền lắm nè. Nhưng mà bởi ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được cơ nghiệp đó là bởi tình yêu của Chúa đối với tôi. Giữa tôi và quý vị các anh em, chúng ta có những cái tính khác nhau, đúng không? 10 người có mấy ý? Hội thánh có bây giờ có cãi cọ không? Nhưng mà bởi tình yêu của Chúa bao phủ họ và cho họ một mối hy vọng. Anh bàn chị em à, dù gì chăng nữa tình yêu của Chúa vẫn bảo bọc chúng ta để giữ chúng ta cho đến cuối. Tại sao Ngài làm như vậy? Tại vì thứ nhất là Ngài yêu, thứ hai là chẳng để cho ma quỷ nó thắng Chúa được đó. Cho nên khi chúng ta đã tiếp nhận Ngài và nhớ lại những điều mình làm sai lầm, Đức Chúa Trời cần con người đó là trước hết là ăn. Hãy trở lại từ cái buổi học kinh thánh giáo lý ban đầu. Những người nào mà bị hay là vô tình hay cố ý bị ràng buộc trong xì xích của ma quỷ, trở lại cái bài học giáo lý ban đầu. Giáo lý ban đầu là gì? Hãy ăn, đúng không? Các bà thấy giỏi ha, các bà nhớ dài. Và bởi sự ăn năn mà Đức Chúa Trời tha tội, và bởi sự tha tội đó trở nên con cái của, và Ngài ban cho quyền phép trở nên con. Vậy cho đến ngày hôm nay chúng ta đi nhiều quá, làm nhiều quá, học tiến sĩ, lòi sĩ nhiều thứ lắm, mà quên đi một điều mà Đức Chúa Trời nói gì? Điều ta trách ngươi không phải là ngươi không đi nhà thờ, đúng vậy không? Điều ta trách ngươi không phải là ngươi không có tiền dâng hiến. Điều ta trách ngươi không phải là ngươi không có đứng hát hầu ca, không phải đó đâu. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi bỏ lòng kính mến mặt đó. Hãy suy nghĩ lại này. Người vợ thương người chồng yêu người vợ, buồn và khóc vì cớ mơ ước lại cái ngày thuở ban đầu mới gặp nhau, đúng không quý vị? Tất cả mọi điều hứa đã quên đi rồi. Đức Chúa Trời muốn tôi và ông bà anh chị em quay lại với Đức Chúa Trời. Xin Chúa thương xót tôi và ông bà anh chị em. Chúng ta suy nghĩ điều đó để ăn năn với Chúa. Chúng ta đều có sự yếu đuối bên trong. Mà chính sứ đồ Phaolô đã thừa nhận cái điều đó. Có đôi hồi chúng ta làm tưởng đâu là hầu vì Chúa, nhưng thực sự đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chút xíu nữa chúng ta sẽ học thêm. Vậy, vả trong các loài thú đồng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, thì có con rắn là giống gì? Ở đây Kinh Thánh dùng cái chữ quỷ việt có nghĩa là, quý vị có thấy con rắn nó bò chưa, nó trốn chưa? Tôi trong rừng tôi thấy nhiều đa số. Khi nó bò tới đây mà nó nghe cái chân rục lịch không bò nữa, đúng không? Chúa nó phải đơn sơ như con rắn. Có đôi hồi con cái Chúa phải học. Chúng ta không phải là đóng phim giống như con linh mục kia mà khi mà gặp ma cà rồng nó lấy cái cây thánh giá giờ giờ là Đức Mẹ Mary đồng trinh Chúa Trời lấy cây thánh giá nó đâm cũng chết á. Khi nhúc nhích là nó không ngon. Nhưng mà khi con người không để ý tới thì nó làm sao? Hả? Phật không? Mà nó à nuốt liền không? Nó ăn một con nhái, nó ăn rất nhiều lần. Khi nuốt con nhái vào, con nhái vùng vẫy. Có nuốt không? Nó nằm im. Chúng ta có quan sát gì đó. Khi nằm im nó làm một cái nữa. Chừng nào nuốt hết thì... Cho nên những kẻ gian ác kẻ giống như con rắn như vậy. Vậy thưa ông bà anh chị em, ma quỷ bắt tội nhân phải làm gì? Phải làm tội. Tội mộ. Nếu con người vân phục Đức Trời, sống theo cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì Satan không thể khống chế được. Satan không thể khống chế được. Tôi nói một ví dụ để cho ông bà biết nào. Lái xe đi làm có biết là Chúa đang đi với mình không? Thành thật tôi hỏi quý vị nè. Có bao nhiêu người trong hội thánh khi lái xe đi làm hay ngồi nói chuyện với anh em của mình hay cha mẹ của mình mà biết rằng Chúa đang ở với mình giờ tay rồi đi. Tôi nói thật đó, tôi nói thành thật. Rồi tôi sẽ chia sẻ. Hãy biết chắc là Chúa đang ở với mình. Nhưng mà đa số là Chúa ở với mình trong nhà thờ, nhưng ra khỏi nhà thờ là Chúa không có ở với. Chúa đi phần Chúa, con đi phần. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế. Thế thôi. Thưa ông bà chị em, một con người sống với Đức Thánh Linh, sống với sự đầy dẫy của Chúa và sống với quyền năng của Đức Trời, họ được Chúa bảo vệ. Họ được Chúa. Có lắm khi họ phải gặp những thử thách khá kinh khủng. Nhưng mà họ biết rằng Chúa sẽ bồng ẩm qua trũng bóng gì? Bóng chết. Vậy cho nên những người nào đã từng trải với Chúa không có để cho ma quỷ bắt làm tôi một của nó, phải đầu phục nó, phải thờ lại nó, phải dâng hiến cho nó, thì người đó sống với Chúa thì họ biết là làm gì làm Chúa vẫn ở với tôi. Ông bà chị em phải nhớ điều đó. Tại Chúa không thể thắc tín được. Chúng là ta ở với người cho đến cuối cùng. Cho nên những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với ông bà chị em để chúng ta hiểu được này. Trong hội thánh nó ít lộn xộn á. Giữa mục sư với nhau, ban trị sự nó không có lộn xộn. Là tại khi ngồi chung với nhau, phải biết là ai đang ngồi đây. Ai đang ngồi. Hai vợ chồng kịch nhau cũng phải biết rằng Chúa đang ở với. Vậy hội thánh có tông nhận là chúng ta đã học nhiều bài là hãy tôn Chúa lên trên không? Có học chưa? Hãy học tôn Chúa lên trên. Mỗi người chúng ta tự xét lại, Chúa ơi, xin Chúa thương cho con. Con đó vô tình là con quên mất đi Ngài. Con Chúa là hăng sai quá, hăng sai công việc Chúa, hăng đờn quá, hăng làm công việc Chúa quá, hăng nghĩa là chúng con phải say mê làm điều này, phải lo cho cái buổi lễ, lo như này. Con quên đi rằng Chúa đang cần mình gần gũi với Chúa. Có đôi có những người cầu nguyện với Chúa, xin Chúa Ngài chữa lành bệnh cho con, nhưng mà không chịu đi với Ngài. Và Đức Chúa Trời có đồng hồ trả lời quý vị ông bà anh chị em phải kinh nghiệm mà. Có những căn bệnh mà Đức Chúa Trời cầu nguyện, mục sư cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện đủ quỷ, rồi Chúa nói là Ngài không làm. Chúa nói con cứ mang điều đó đi với ta. Thưa ông bà anh chị em, khi mà Chúa đi với mình thì còn gì phải lo? Lo không? Không phải lo. Chúng tôi nhớ lại cái đôi hồi tôi đã từng trải đi với Chúa, tôi cũng bị những khó khăn điều đó. Chúa nói hãy ngồi đây chờ ta trở lại. Tin rằng ông bà đừng có thất vọng khi mà cầu nguyện Chúa chữa lành cho con cái bệnh này. Bệnh này cái nan y bác sĩ không chữa được, đem lại đứa con cho con này. Hãy nhớ là trong Chúa có sự hy vọng, Đức Chúa Trời có phương pháp của chúng ta, không có design để cho Đức Chúa Trời làm theo. Đó là cách mà chúng tôi hầu vị Chúa. Vậy khi anh em còn làm tôi một của tội thổi thì đối với sự công bình chúng ta thấy có sự tử không mang tới sự công bình. Sự công bình đó là sự sống ở trong Chúa Jesus Christ. Bây giờ Satan bắt phục gì? Con đường thênh thang tự do, Satan bắt phục con người và dẫn con người đi vào con đường thênh thang. Và đường của Chúa đi hẹp không? Hẹp không? Hội thánh xác định mà tôi thấy có một số tín đồ họ đồn hội thánh tôi đó, họ nói hội thánh xác định là hội thánh xét đánh đó. Khó lắm cho nên họ bỏ họ đi. It's okay. Tôi chỉ mong rằng đi đâu thì đi, nhưng phải đi với Chúa thì bao giờ cũng. Điều đó là chúng tôi mang bước. Tôi thấy cái hội thánh ở bên kia vui hơn, ở bên này buồn quá, ở bên này vui hơn. Bên này buồn quá, bên này vui hơn. Hãy quay lại với Đức Chúa Trời đi. Khi Chúa đưa dân sự ra ngoài đồng vắng, bao giờ cái chi phái Benjamin nó không qua chi phái Levi nó vui hơn, họ bỏ chạy qua Levi không? Có không? Không có không? Hãy khép mình vào khuôn mẫu của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ tất cả những gì chúng ta làm trên đất là Chúa cho chúng ta có cơ hội. Nó chỉ là phương tiện. Mục đích của chúng ta đi tới là cơ nghiệp đời đời đối với Chúa của chúng ta và Chúa sống với trong Chúa. Vậy cái công giá của hầu việc Chúa của ma quỷ nè, khi mà ở trong ma quỷ, khi làm việc cho ma quỷ đó, thì ma quỷ nó trả cho mình gì? Nó không trả, nó dẫn mình đi, mình tự lãnh thôi. Sở dĩ mà Phaolô viết điều này, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời ấy là sự sống đời đời của Chúa Jesus Christ, Chúa trong ta. Tôi không dám hỏi ông bà coi, ông bà chị em và trong hội thánh này, con cái Chúa, có bao nhiêu người hiểu được câu kinh thánh này? Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta thấy rung mình. Tôi nghĩ là ông bà chị em học thuộc lòng, nhưng mà chúng ta phải kinh nghiệm tiền công của tội lỗi. Ở đây khi mà nó nói tới cái tiền công mà ma quỷ nó trả lại đó cho mình nữa, tại đây Phaolô dùng hai cái danh từ, mà cái danh từ này nằm ở trong quân đội của La Mã và các quốc gia vào thời bây giờ của Phaolô. Một người đi lính lãnh gì? Lãnh lương không? Lãnh lương là tiền công. Đi lính có chết không? Có hy sinh, có bị thương không? Tiền công của sự chết và sự hy sinh đó, tất cả mồ hôi nước mắt đó được trả lương, đúng không? Cái câu ông muốn nói là nó là tiền công mà để trả cho người đó, người đó hiển nhiên là họ có quyền lãnh. Tôi đi sĩ quan lãnh bao nhiêu, lính lãnh bao nhiêu rồi. Vấn đề còn lại là ở chỗ này. Nhưng sự ban cho của Đức Trời ngày xưa, những người lính khi đi về mà họ được lành lặn, họ lãnh lương hàng tháng dĩ nhờ hết cho họ. Nhưng những người lính đi về thì giữa đồn quân không có, cái bài này hôm nay mới có bài hát là giữa đồn hùng binh có gì? Có anh đi hàng đầu phải không? Giữa đồn hùng binh không anh đi hàng đầu, đi khập khảnh luôn đó. Vấn đề còn lại là khi trở về khao quân thì hoàng thượng tức là vua sẽ chọn, hồi trước chúng ta trước năm 1995 chọn một số người để ban cho họ cái ăn sủng, không phải vì cái ăn sủng đó Chúa là vua ban cho họ, không phải vì công việc họ làm, không phải họ đánh giỏi, không phải họ tánh tốt, nhưng cái ăn sủng đó vua ban cho con người đó, tức là không có điều kiện gì cả. Ví dụ ông ban cho ăn sủng là từ nay cái người này thuộc về vua, nếu ai động tới đó đó họ có quyền bắn tên chết mà không cần phải báo với hoàng thượng. Quý vị hồi trước quý vị có biết là có huy chương anh bảo quốc huân chương không? Bảo quốc huân chương đệ nhất đệ nhì đệ tam hạng đó, tức là bắn một người mà không ở phải ở tù đó. Vậy thì việc mà ở đây Đức Chúa Trời nói là ăn sủng của Đức Chúa Trời ban cho con người là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. Đó là điều mà Chúa ban cho tôi và ông bà chị em mà chúng ta đang ngồi đây. Quý vị có mừng không? Ở đây trước đây có ai hiền không? Mình cảm thấy mình từ nhỏ tới lớn có ai hiền không? Nội mới lớn lên trong nhà là hai anh em gây gỗ rồi giành kẹo nhau cũng đánh nhau rồi, chứ đừng có nói là hiền. Con người vốn dĩ sinh ra nó mang cái ác tội lỗi. Bây giờ chúng ta được làm con của Đức Trời, ngày ban cho chúng ta cái sự sống ở trong Chúa, đó là ăn điển Chúa ban cho. Tôi nói rồi, cái công giá của những người mà hầu việc cho ma quỷ, tức là slave of the devil. Thứ nhất là gì? Cái chữ đây, cái chữ mà hồi nãy tôi giải thích cho quý vị á, là optional, tức là tiền lương của những người lính phải trả. Chữ thứ hai là charisma. Quý vị có nghe chữ charisma không? Hội thánh charisma đó, charismatic đó, là ăn sủng và tình yêu. Có bệnh viện của charismatic nữa, tức là làm miễn phí giúp cho bệnh nhân. Là chúng ta thuộc về dòng giống đó, chúng ta là thuộc về dòng giống charismatic để làm cái công việc của Đức Trời. Vậy thì khi chúng ta phục vụ Chúa phải được một điều là Đức Trời ban cho chúng ta sự sống. Tôi nhắc lại một lần, tất cả những việc chúng ta làm hôm nay, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta ngợi khen Chúa, tôi ra dạo tin lành phát truyền đạo đơn, chúng ta ở Việt Nam làm truyền giáo, tất cả mọi việc làm đó là do bởi Chúa ban cho để chúng ta hầu việc Chúa, mục đích Chúa ban cho để hầu việc Chúa. Và sự hầu việc Chúa đó quy vinh hiển cho ai? Cho tôi hay là ai? Cho Chúa chứ. Cho Chúa phải không? Rồi. Nhưng mà thật vậy không? Cuộc đời, cuộc sống mình có thật vậy không? Cái đó mà chúng ta, tôi tư ông bà anh chị em. Cái đây thì xin lỗi ông bà, tôi phải nói là, tôi muốn nói là ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta có thể xét lại, và tôi cũng sẽ xét lại để mình hàng ngày đến với Chúa, và chúng ta ăn lành như Chúa thương, cho chúng ta sự khôn ngoan. Sở dĩ cái công giá của những người hầu việc ma quỷ được trả như vậy, bây giờ chúng ta nói, cuối cùng cái công giá đó là sự chết trong hỏa ngục. Chết mấy năm? Hả? Chết đời đời. Còn nếu mình hầu việc Đức Trời là đầy tớ của Chúa là sống bao lâu? Đời đời, hai cái chữ đời đời, chết đời đời, sống đời, và để cho các ngươi hai con đường ngươi chọn. The first way là sự sống đời, là cứu cánh mà những người Thiên Chúa phải đi tới. Những người nào không nhận ra cứu cánh và mục đích của chúng ta hầu việc Chúa hôm nay và đi chào thờ đọc kinh thánh này, thì chúng ta đi wrong way, là lái phương tiện để biện minh cho cứu. Anh muốn nói sao chứ? Anh thấy không, con tôi đi nhà thờ nè, tôi cũng học kinh thánh nè, tôi cũng dâng hiến nhiều lắm phải không? Thì các bà kia bên đó, nhưng mà chị có cái, tôi thấy cái chuyện nó ngộ, thôi chị về chị gây ổng hoài. Có những điều chúng ta cần phải ăn. Tôi thành thật tôi nói, chúng ta cần phải ăn. Ăn được không? Để mình được cứu. Bây giờ chúng ta đi hơi nữa. Những đầy tớ đổi chủ mới. Đây. Đầy tớ đổi chủ mới. Bây giờ tôi nói chủ cũ. Tôi nói là cái chủ cũ hồi nãy giờ là mình bỏ qua rồi. Bây giờ chủ mới. Tôi và ông bà anh chị em các giáo sư cái đầy tớ đây. Chúng ta có chủ mới là ai? Chúa rồi ha. Bây giờ mình đi nè. Trong chủ cũ ai giải cứu chúng ta? Có người kia, quý vị có con phim tàu không? Có phim tàu không? Có đọc truyện Nguyễn Du không? Có hả? Đúng không? Phải trả tiền để cứu cô gì? Cô nàng ra. Phải trả tiền để cứu con người đó ra. Nhưng đây Chúa không có trả tiền. Tôi và ông bà, anh chị em, cái giá mà không thể nào quên được. Đó là chết thai chúng ta. Cái giá đó, cái giá huyết là không thể nào mà mình có thể làm cái gì có thể đổi được. Đó. Có một số con cái Chúa đi quên đi cái giá trị của nó. Cái giá bằng huyết đó đã khiến cho con người sống lại. Và chính cái giá bằng huyết đó bức đứt xiềng xích của ma quỷ đang trói bệnh mình. Cho nên khi ông bà chị em tin Chúa làm phép tem sao, Chúa ban cho chúng ta, tôi và ông bà chị em có năng lực của Thánh. Nếu không có quyền phép Thánh nên ông bà chị em không ngồi đây đâu. Mà không phải là tất cả. Hôm nay thì ngồi đây nhưng mà tuần tới không ngồi nữa, tuần tới ở nhà luôn, mắc barbecue rồi nó, đó là không có năng lực của Thánh. Làm phép tem có nhận đầu xuống nước rồi đó. Ông mục sư rồi cũng cầu nguyện nhưng không có năng quyền, không có năng lực từ nơi Đức Thánh Linh và chúng ta dễ gãi gánh giữa đường. Hãy cẩn thận. Chúng ta đã được đổi chủ mới trong Chúa rồi. Vậy thế anh em, không biết gì, anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi, thế trở nên tôi mọi của chủ cũ nữa. Đã được chuộc bằng hai nói một cách là tôi mọi của tội, hai tôi mọi tội lỗi. Có ai biết cầm búa không? Không biết cầm búa ha? Những người này, các bà biết cầm búa không? Biết chứ, tôi thấy làm đồ ăn mà không cầm búa làm sao dằn thịt được, phải không? Cái đen biểu tượng là phải dẹp đi những cái tội lỗi, không cho mình cái điều kiện, không cho mình sống đúng với ý của Đức Trời. Nhưng mà không phải dễ dàng đâu quý vị. Tôi và những đầy tớ Chúa, những người hầu Chúa lâu năm, những cụ ông, cụ bà đang ngồi ở đây đã từng trải 40-50 năm đi theo Chúa rồi thì sao? Lúc nào phải tìm kiếm năng lực của Đức Thánh. Nếu không có năng lực chúng ta không làm nữa đâu. Ma quỷ nó nói với tôi nhiều điều mà tôi tưởng đó là đúng nhưng mà sai. Tôi nói ví dụ, nếu tôi đến đây tôi nhóm hay tôi làm một công việc Chúa ở đây, ví dụ một sư hùng bị ân sự gửi tôi đến đây, hội thánh đang thiếu người tạm thời, đến đây tôi hướng dẫn một lớp học kinh thánh. Tôi nói ví dụ nha, kinh thánh khoảng chừng 20 người, 40 người thôi. Nhưng mà không phải vì cớ danh Chúa, vì yêu thương những anh em của mình. Nhưng một thời gian khá lâu, ở đây là 5 tháng, 3 tháng, tôi tìm cách như thế nào để làm cho những người học chung với tôi ảnh hưởng tôi. It's ok. Thứ nhất ảnh hưởng tôi là ông có một cái khả năng hiểu biết của thằng học khá hơn chủ tọa ở đây. Thứ hai là ông cũng có ông tổ chức hơn ban trị sự ở đây. Thứ ba, dồn mà ông già nhưng mà ông vẫn còn đẹp trai. Trong đó 40 người có thể là tôi được ảnh hưởng, trong đó khoảng chừng vài mươi người. Đó là wrong hay là right? Vậy nếu quý vị trả lời, quý vị trả lời tại sao sai? Giỏi quá. Tôi thấy chị bữa nay sao khá lắm nha. Học đi. Mục đích của những người thuộc về Đức Chúa Trời là đầy tớ của Đức, là phục vụ Ngài và quy vinh hiển cho Ngài, chứ không phải quy vinh hiển cho. Có một số người, một số con cái Chúa không làm điều này. Ngay cả những người hầu vị Chúa cũng không làm điều này. Tạo ảnh hưởng cho mình, họ ảnh hưởng mình hơn là ảnh hưởng Chúa. Đúng ra phải tạo cho con cái Chúa và những người chưa biết Chúa và ảnh hưởng ở nơi Chúa. Hãy trở nên giống như đấng trong sự công bình và thánh khiết. Chứ không phải là trở nên giống như Trần Hoàng Lan, giống tôi về cách cầu nguyện, giống tôi về cách nói, giống tôi về cách soạn bài giảng, giống tôi. No. Chúa trên. Tại sao quý vị biết đối với tôi sợ cái điều đó? Tôi sợ bị Chúa mắc mắc. Quý vị biết ai bị mắc mắc không? Danh Chúa nói là ta không nhường sự vinh hiển của ta cho bất cứ ai. Vua Herod bị mắc mắc vì cái đó. Thưa ông bà chị em, trong hội thánh của chúng ta khi có trường hợp đó xảy ra trong ông bà chị em nào, chúng ta hãy quay lại với Chúa Ngài. Chúa ơi, con đã sai. Bao lâu nay con đã sai lắm. xin Chúa cho con ở trong hội thánh này, hạ mình và khiêm nhường, vì con làm con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Quý vị phải khóc lóc với Chúa, và Chúa nói là Ngài sẽ phục hưng con người đó. Nhân danh Chúa Jesus Christ, tôi thưa ông bà, nếu ai bắt đầu từ hôm nay thưa với Chúa là con muốn làm điều Chúa dạy con, bao nay con đã quên điều đó, con không chú tâm điều đó, nhưng bây giờ lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh bán cho con biết. Tất cả những việc con làm trong hội thánh, bất cứ đi nơi nào, về Việt Nam hay đâu, là vì vinh hiển danh của Ngài. Và Chúa nói là đó là đời tới ngay lành và trung. Trong tin chúng ta thắng được ha. Cho nên trong Malachi nói là con trai thì tôn kính cha mình, phải không? Đầy tớ thì tôn kính chúng mình. Vậy nếu ta là Đức Chúa Trời, thì sự tôn kính ta ở đâu? Chúa có hỏi quý vị không? Có, nhưng mà dường như là khi Chúa nói ai Lan, ngươi nói là ta là Đức Chúa Trời, ngươi tôn kính ta ở đâu? Tôi nói, ủa, ai kêu tôi vậy? Ủa, ai kêu ạ? Có hồi vì có công việc làm ăn nhiều quá, vì có chung đụng với ngoài đời nhiều quá, vì có công việc hội thánh busy quá, vì có phải soạn bài giảng, phải lo chương trình, phải lo phục sinh, vì tất cả như vậy phải tham miếng đủ thứ, tôi nhức đầu lắm. Nhưng mà Chúa cũng nói với tôi là con ơi, hãy ngồi yên tại chỗ đi. Ông bà anh chị phải kinh nghiệm, ngươi quay vòng vòng ta cũng muốn chóng mặt luôn, chứ đừng có nói là ngươi ngồi yên tại chỗ, ta sẽ nói cho ngươi nghe, ấy là ngươi bỏ lòng kính mến từ ban đầu. Vậy thưa ông bà anh chị em, chúng ta hãy trở lại với cái bài học rất đơn giản. Cứ nhân là đầy tớ trung tín của Chúa. Tại sao như vậy? Đầy tớ trung tín tức là khuyên, phải khuyên con dân của Chúa và mình trung tín công việc của hội thánh giao và Đức Chúa Trời giao cho quý vị. Ở đây có bao giờ quý vị xảy ra chỗ ví dụ giao cho bốn người để trưng cái bình bông này, nói mình không đi rồi bà kia bà cũng đi à? Cái bà này kia bà có nói mình không đi, cái bà đó bà cũng đi thì cái bà này bà nói mình không đi rồi bà kia bà đi, cuối cùng bình bông còn y nguyên tại Đức Chúa Trời nó vinh hiển ta đâu. Nhóm xong là đi ra về khỏi cái tôn vinh chân thành gì cả. Tôi trước đây tôi đã phạm với Chúa điều đó, tôi ở hội thánh tuyên giảng mà. Khi nào mà ba tôi dắt tôi ngồi đằng trước ở tại đó là không đi được. Nhưng mà ở đằng sau mà ông đi vào đó là ông lôi cái sách lỗ tai lên ngồi đây. Mục sư đồ ngồi đây. Là tôi thấy bữa đó là bị tai nạn vô cùng. Đến khi mà các bà ở Việt Nam cầu nguyện, quý vị, khi mà cầu nguyện mà, tôi ngồi tôi cầu nguyện dài mà kêu nước giải nó nhảy ra. Vỗ cái đầu có bóp, nó ngủ à. Thưa mà chị em, sau này tôi nghĩ tôi thương ba tôi. Tôi ở trong nhà mục sư Nguyễn Phiên từ nhỏ với ông Nguyễn Hoa Ái. Tôi mới biết rằng chính Đức Trời sử dụng con người, Ngài chuẩn bị để làm công việc cho Ngài. Ngài chuẩn bị từ nhỏ chứ không phải để lớn. Không phải đi ra rồi, đi về. Vào trong tù tôi vẫn tiếp tục hầu việc Đức Trời. Thưa mọi chị em, khi trở lại với Đức Trời, Chúa sẽ khiến cho quý vị trở thành một đầy tớ rất là trung tín. Từ việc nhỏ cho tới việc nấu ăn là việc nhỏ hay việc lớn? Ai nói việc nhỏ? Nếu không có ơn của Chúa là đốt nhà. Đốt nhà của mình không sao mà đốt nhà thờ là nguy hiểm không? Đúng không? Nếu không có sự gìn giữ, có ăn không ăn, ăn trong hội thánh mình có ba người bị trúng thực chở bệnh viện, hội thánh bị sâu bò. Hãy nghĩ tới ơn của Chúa đi. Và chúng ta tạ ơn Chúa nhiều hơn là cãi cọ, phải không? Hãy nghĩ tới ơn của Chúa đó. Chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa giúp cho hội thánh nó lớn lên. Hội thánh bên mình là một hội thánh nhiều người, đông người, có năng lực, có tài, có tài chánh, dồi dào. Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời muốn cho con dân quý đầy tới Chúa và quý vị như vậy nè. Là Chúa muốn ban cho quý vị một sứ vụ mới mà quý vị tìm kiếm Ngài. Chứ không phải năm nào cũng giống như năm nào. Quý vị có amen tôi điều đó? Không phải năm nào cũng giống như này. Có một điều gì Đức Chúa Trời muốn sử dụng quý vị làm những công việc lớn không? Lớn hơn nữa. Vậy thì hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi xin Chúa thương con, cho con từng trải trong đó. Cho nên khi mà đã trở thành đầy tớ trung tín, ta không có làm tôi hai chủ nha. Tôi không muốn nói là tôi làm chủ, làm tôi chủ này, làm tôi chủ kia. Tôi không nói là có chồng rồi để cưới thêm người chồng nữa. Rồi xong rồi nói là tại bây giờ tôi mới thật là tình yêu là ông đó hồi trước là bạn học của tôi ở Việt Nam. Kinh khủng thế. Ở đây con. No. Tất cả mọi điều đã bị đóng đinh vào thập tự giá của Chúa, trở thành con người của Đức Trời là thuộc về Đức Chúa Trời. Đừng có suy nghĩ những cái chuyện quá khứ bậy bạ. Vậy thì trong hội thánh nói Chúa ban phước, các ông các bà trong gia đình cũng giống như vậy. Hãy dạy cho con mình theo con đường của Đức Chúa Trời, không dạy cho con mình theo con đường của nhà trường. quý vị rành hơn tôi mà ha, có đi dạy học rồi biết. Vậy thế nào, thà làm tôi của một thà làm tôi cho ông thợ rèn, ông thợ rèn đó là ông nghèo ơi giàu thợ, nhưng mà ông thợ rèn là khôn lắm, hơn làm quan cho một ông vua ngu, làm quan cho mua ngu dại gì nữa. Vậy chúng ta hãy hầu việc Đức Trời, vì Chúa chúng ta là đấng khôn ngoan. Ê-li đến trước dân sự mà nói rằng các ngươi đi dẹo hai bên cho nước nào, quý vị có biết đi dẹo không? Chúa cứu tôi và ông bà chị em từ cái chỗ hư nát của tội lỗi, Chúa bảo phủ ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Trời, là đi thẳng đó, đi ngon lành đó. Tự nhiên mình muốn sai qua chỗ khác là bắt đầu là đi vậy nè, mà giống như tôi bị đó, đi dẹo không? Mà mình tưởng mình đi thẳng phải không? Không. Cái chữ đi dẹo này Kinh Thánh muốn diễn ở chỗ là yêu người này mà bỏ người kia, ghét người này mà thương người khác, nhưng không có phải là ghét hoài. Hôm nay thì ghét, nhưng biết đâu mai mốt tôi lại thương trở, trở lại, chạy qua chạy lại. Chúa Giêsu ngồi đó chứ nó tạo chống mặt cái con nhỏ đó. Thái hầu việc Đức Trời ở trong hội thánh anh em của mình, tất cả những con người đang sống với chúng ta trong hội thánh này là con của Đức Chúa Trời, là thần dân của Thiên Quốc. Chúng ta có một mối hy vọng là trong vương quốc đời đời chúng ta ở chung với nhau. Tội gì mà phải gây gỗ nhau, phải tách ra, phải chia năm xẻ bảy làm cái chuyện gì? Chúa muốn không quý vị? Kinh Thánh có nói điều đó không? Vậy thì hôm nay mình học là đầy tớ trung tín, hãy làm những điều Chúa muốn chúng ta ta làm. Chúng ta có hoàng hậu Esther và Mạc Đô Chê. Nếu không trung tín với Đức Trời thì Mạc Đô Chê nói vậy, nếu không ngươi không nói điều này để cứu dân Israel, Đức Chúa Trời sẽ khiến một người khác thay thế cho ngươi và chức hoàng hậu của ngươi không có đâu. Nếu không ngươi không trung tín với ta, ngươi đi dẹo hai bên, ngươi làm việc này lẫn việc kia và làm cho hội thánh bị xuống dốc, làm nó trì trệ, thì nói thật là Kinh Thánh đó nói là nên nhớ là ta có khỉ khiến đá này nó được để thay cho ngươi. Quý vị có amen điều đó không? Cho nên khiến tôi và ông bà chị em chúng ta phải hạ mình trước Chúa, làm được điều gì cho Chúa là cảm ơn Chúa rất nhiều. Vì một ngày mai quý vị có thể dự đám tang của tôi, lúc đó giờ là chấm dứt, mình không làm được gì nữa cả. Nhiều lắm ta lại cái quăng cái bông xuống rồi cũng nhớ vậy thôi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, bây giờ là cơ hội để chuẩn bị cho vương quốc của Đức Chúa Trời, bây giờ là cơ hội để chúng ta tiến đến vương quốc đời đời. Cơ nghiệp Đức Chúa Trời đã ban cho ông bà anh chị em mà chúng ta sống bằng hy vọng đó. Nếu người nào không có hy vọng này, nếu người nào không mang cái mối hy vọng về cơ nghiệp đời đời đó, thì chúng ta không có đi làm chứng đạo được, không có đi ra được đâu quý vị. Chúng ta nói với gì với anh em của mình, với những tội nhân? Mục đích của chúng ta đến nhà thờ hôm nay là cũng giống như vậy. Vậy bây giờ chúng ta đi. Caleb trong một đám đi chỉ có mình ca Caleb, quý vị nhớ rồi hả? Tôi không có cần phải giải thích nè, vì ông được chọn vì ông trung tín với Chúa. Chúa nói là hãy đi lên đó chiếm xứ. Ông về ông nói đi ông, đừng có nghe mấy cái thằng kia nó xuống dạy đó. Cái hội thánh mình đông vậy mà không có dám ra ngoài chợ trời để giảng tin lành là đâu có được. Mẹ ơi, tôi thấy cái hội thánh kia chút xíu mà ra có mấy người à. Ông nói không được đâu, coi vậy chứ giảng khó lắm, mà sao mà nó phát đâu không có đâu. Ông nói Đức Chúa Trời nói là mấy cái tên mà đứng đó là gọi là họ gì biết không? Họ Bùi. Bùi gì? À, bà giỏi quá, cảm ơn Chúa. Bùi Lan đó. Đụng vô là Bùi đó. Một sư nói vậy chứ không được đâu, Bùi nào. Chúng ta là đệ tử trung tín, hãy nhắm Chúa và nhờ cậy ơn Chúa mà bước. Thứ hai, chúng ta thấy nè, tôi xin lỗi, hãy xem xét một việc điều chi lành là chữ. Lành là sao? Điều lành là điều gì? Nhất là ăn chay, cái gì nữa? Tụng kinh. Điều lành là điều thế nào quý vị? Hội thánh bữa nay tôi thấy sung sức là hiểu biết nhiều rồi. Điều lành là điều. Điều lành là điều theo ý muốn của Google. Điều lành là điều trong sự công bình của Chúa Jesus Christ. Đó là điều lành. Điều chi lành thì giữ đi. Mà bất cứ điều gì mà tựa như là điều, nếu chúng ta làm điều gì mà không bởi đức tin thì kể là điều. Điều ác không? Điều ác. Tôi thấy tôi thăm anh, mình lâu lâu nhớ tới uống cà phê ngon quá. Rồi chúng ta hãy xách đi về. Thí dụ. Next. Nghe. Không. Chúng ta có một cái động cơ thúc đẩy ở bên trong. Ấy là chúng ta biết anh em mình là thuộc về Đức Chúa Trời, là con cái của Chúa. Vì có một việc đó tôi kính cần gặp anh. Và chúng ta chia sẻ với nhau về cái niềm tin và anh em đó. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Có một số người đi thông viếng ở đây, tôi không biết có bao nhiêu người đi thông viếng. Tôi chứng kiến một số người đi thông viếng. Thưa chị Mai đắt không? À, bữa nay buôn quán thì sao? Má đâu buôn quán, ê lắm chị ơi, chị này cứ nó đóng cửa rồi. Rồi mấy nhỏ sao? Mấy nhỏ bây giờ nó học cũng bình thường rồi. Ok, rồi thôi bữa nay thăm chị chút xíu, xin chú ban phước chị. Rồi ba người sách cho này. Về báo cáo với ban sự, bữa nay đi thăm viếng được 4 nhà. Họ làm sao cái tình hình họ đó. Everything ok. Chúng ta hãy trung tín với công việc của Chúa. Chúa giàu. Thứ hai là kết quả của những ưu việc của những người đầy tớ Chúa. Bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh. Nên thánh là gì? Sự lấy sự nên thánh đó, đó là làm kết quả vì ta thánh khác người phải nên thánh. Ở trong hội thánh này có bao nhiêu người nên thánh tôi không biết nha. Nhưng quý vị tự hỏi. Chữ nên thánh trong kinh thánh đó là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Tôi đã giải thích cho hội thánh một lần trước rồi. Ngoài Đức Chúa Trời không có ai đụng tới tôi. Bây giờ có là nói gì nói, các thần tượng có tới để dụ dỗ hay là có đưa tiền gì đó, dầu ai nói ngã nói nghiêng mà lòng tôi vẫn đứng như kiền mấy chân, ba chân còn đỡ có một chân. Cho nên khi hầu việc Đức Trời là cho dù họ có offer chúng ta những mối lợi trong thế gian của mắt này chứ nữa, chỉ có một Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ, một Chúa Jesus Christ phải tôn ngợi. Và mục đích của chúng ta làm như vậy là để chúng ta đếm sự sống đời đời trong cơ nghiệp của Chúa Jesus Christ. Khi nào nắm được điều đó quý vị sẽ sống thoải mái lắm. Ví dụ tôi nói là cái bà bông này, bà gặp tôi nói là một sư vợ quá, ông một sư ông già rồi, ông nói nhiều cái tôi thấy nó không được, khó sao sao không được. Nói ông động chạm tới con cái, bây giờ nó lớn lên nó muốn cưới ai nó cưới với ông, cản nó được sao không? Ok, tôi sẽ cầu nguyện cho chị và các cháu. Tôi không cản. Tại sao? Chỉ mong rằng Chúa cứu con người. Hãy học nơi Chúa Giêsu, Ngài thấy đồng dân đông mà thương cho họ. Cho nên tất cả những người tôi nhớ đến tên ngày nào, ông bà anh chị em ơi, cái chữ mà nên thánh đó là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Biệt riêng đó. Sanctify, tôi làm cho mình được thánh giống như Chúa đó. Người ngoại đạo họ làm được chùa của mình, quý vị bữa nào có ai vô chùa của mình chưa? Có không? Dám vô mà không dám nói, vô trong đó thấy rồi sẽ biết là chúng ta là Chúa nó là tụi nó tha thờ ma quỷ mà nó làm vậy, còn các ngươi thờ ta thì các ngươi không có làm. Đêm nãy chúi lên trên để bằng thờ để rồi rửa ráy sạch sẽ, không ai đụng vô tháp nhang rồi quỳ xuống mà lại để dành cho ông Phật. Còn chúng ta tin Chúa, mình dành cho Chúa điều gì? Chúa muốn chúng ta không có dâng nãy chuối, chẳng muốn chúng ta nhân hàng ngàn chục ngàn ở đây, dâng cả cuộc đời của con cho ta. Dâng cái cuộc đời của con cho ta, từ cách ăn, cách nói, cách làm việc và sứ đồ phô lô nữa. Hôm nay thưa bạn chị em, cơ hội này tôi chia sẻ với bạn, đó là tình trạng của tôi trước đây, tôi thất bại khá nhiều. Tôi thất bại nhiều trong cuộc đời tin kính Chúa. Và ngay cả khi hầu việc Chúa tôi cũng thất bại. Vì khi trở về với lời Chúa, tôi phải ăn năn. Ăn năn đến mức độ chúng tôi phải chảy nước mắt. Thì bỏ mất cơ hội. Bỏ mất cơ hội để rao truyền lời Chúa, bỏ mất cơ hội để hầu việc Chúa trong hội thánh, bỏ mất cơ hội để làm cho danh Chúa vinh hiển mà danh của mình được gì? Và tôi sợ đó nhé, ông bà anh chị em. Vậy thì bây giờ đời sống nên thánh là gì? Vì ý muốn của Chúa là khiến cho anh em nên, đó là ý muốn. À, tôi không biết à, ở trong kinh thánh nhiều quá, một số không nhiều khi tôi không biết cái ý nào ý của Chúa đó. Có trong kinh thánh có nói cái đâu đây không? Có nhiều lắm mà. Nói vậy chứ mình làm sao biết ý Chúa được? Ý Chúa đâu có thì dễ dàng thì biết cái này là mục sư với là má phu lô đâu biết, mình đâu biết ý Chúa được, mà làm sao biết ý nào? Đây, chìa khóa đây. Ý muốn của Đức Chúa Trời là, anh em đọc chung đi. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh xa sự ô. Ai khiến mình nên thánh? Chứ đừng có nói mình khiến. Chúa khiến mình nên thánh bởi huyết của Ngài. Mà vì đó mà phải lánh xa sự ô. Ô uế. Lánh xa sự ô uế có nghĩa là mình không ăn thịt heo. Hay sao? No. Những cái điều gì mà không đẹp ý Chúa, thấy là sự ô uế, chúng ta không nên làm. Những điều gì nói ra, tôi thấy có những người tín đồ ở trong hội thánh, tôi hy vọng là không có người. Các bà ngồi chung và ăn tiệc chung, nói những tiếng vi lâm mà nửa, gọi là nửa mờ, nửa ảo, nửa đùa, nửa thật. Điều đó đối với Đức Trời, nên hay không nên? Không nên. Cái việc nói chúng ta không làm như ngoài, cho nên cái điều gì mà nó ô uế thì không. Có đi những người cha nói chuyện với những người con mà nó có 16, 14, 15 tuổi mà cấp đôi đó, cấp cho nó con này con kia là mai mốt rồi. Rồi, bây giờ nhắm mục đích của cuộc đua thượng linh chúng ta không có. nắm cục đích của một đua thần linh nè. Bây giờ anh em thuộc cao đoan ở Hebrew đó, hãy nhìn nhìn một sư hồng hai này, có ba bốn mục sư nè, hãy nhìn xem đấng Christ là cuối cùng và cội rễ của có anh em không, cứu cánh của mình là đó đó, chưa nữa cứ nhân danh Chúa mà cầu nguyện, chỉ trong cái đời nơi Chúa, và khi cầu nguyện xong phải biết là Chúa sẽ làm. Rồi chúng ta có một việc là quý vị thấy là những sự ô uế là no, không có làm nữa, phải đến với gì, cái sự sống đời đời là cơ nghiệp của Chúa. Thế nè, kết quả của đời sống nên thánh, thứ nhất là khi một đời sống đã nên thánh rồi, đã thành đầy tớ của Chúa rồi, bây giờ mình đi với ai? Cái này dễ quá mà quý vị không biết á, mấy người chưa có gia đình không biết, chứ tôi kinh nghiệm với nhà tôi 50 năm rồi. Hồi đó bà xã tôi bà đi theo tôi không à. Các bà nghe quá đó, mục sư nói chuyện giỡn không à, ông đi theo bà chứ bà sao không có, tôi nói thiệt. Lý do là cái bước của tôi hồi trước rất dài lắm mà, khi mà tôi đi phố là tôi bước dài lắm. Bà đâu có đi lại thì bà phải đi theo tôi, quý vị có hiểu điều đó, ý tôi muốn nói là điều đó. Chứ không thể là anh đi bỏ tôi đứng bên đây rồi tôi cũng đi về, không có đó. Tại vì yêu nhau thì đi theo nhau. Tuy nhiên, bà nói anh ơi, thì tôi quay trở lại không? Quay không? Quay. Vậy đời sống của chúng ta đã trở thành ông người của ông chủ mới thì đi theo. Đừng đi theo một sư nha. Mai mốt Trần Lam qua đây rồi nói mấy người qua hội thánh tôi nhớ qua, chị qua đây nhốn mát gì kia. Này ở bên đó vui lắm này kia, nó không. Đừng có nghe. Vì ở đây là nơi thờ phượng Chúa và hầu vị Chúa. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau. Quý vị cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho những anh em các hội thánh khác, là điều đó là điều tốt không? Và Chúa giao chúng ta sứ vụ ở đây, hãy làm việc đi. Kế tiếp nữa là gì? Sống đời hy vọng là sống với Chúa đời. Còn cái Chúa mà sống mà không có hy vọng, mặt nào lúc nãy tìm lên mới sáng ra thôi, anh khỏe không? Khỏe chứ không khỏe sao tới đây được. Có một số người lên đọc kinh thánh, tôi nói tôi nghe mà họ đọc kinh thánh không mà tôi muốn tính tôi giảng, mà đoạn kinh thánh nó dài 20 câu mà chạm tôi không nghe hết đó. Hãy nhớ một điều là con người đó có năng lực của Đức Trời, có sự khôn ngoan của Đức Trời, lời Chúa công bố một cách thẳng thắn để mọi người nghe thì họ tin không? Tin chứ. Đây. Kế tiếp nữa là gì? Cái đời sống theo Chúa đầy đủ đó là đời sống phải nên, phải đồng hành với chủ mình, đừng đồng hành với ban trị sự nha. Tôi nói cái chữ này xin lỗi các ban trị sự đừng có dặn tôi không. Cái chữ đồng hành với ban trị sự là ở chỗ là coi cái ban trị sự đâu, mục sư đó là cứu cánh của mình là không có nên. Tôi ý tôi muốn nói vậy, nhưng mà phải yêu thương họ chứ. Yêu thương không? Yêu thương và cầu nguyện và giúp đỡ cho anh em của mình. Rồi làm việc gì của chủ giao cho? Hãy việc gì mà chủ giao cho mình là Chúa Giêsu giao mình là mình cứ làm. Hay là muốn xách micro ra ngoài chợ Phúc Rài giảng. Tôi thấy có nhiều người thích xách micro rồi ra ngoài đó đứng giảng phát truyền đường đường quay lắm ha, không có đâu. Bài chuyên ở nhà có 4 đứa con. Đó là hội thánh của các của ai? Của các bà các ông? Các ông và các bà. 4 linh hồn đó nó lớn lên trở thành công cụ của Chúa. Hãy nhớ điều đó. Chứ chúng ta đừng có làm mơ ước làm chuyện lớn. Sống đời sống hy vọng trong Chúa. Thưa ông bà anh chị em. Vậy thì bây giờ đó, từ việc cái kiếp tô một của ma quỷ là không làm được ha. Bước đến thân vị làm đầy tớ của ông chủ mới là Chúa của chúng ta. Thứ hai, cơ đốc nhân phải biệt riêng cái đời sống mình cho. Chúa không có đi hàng hai, đừng có nói cái chuyện mà hồi trước là bãi với tôi, bà này là hồi trước là bạn học ở Nữ Gia Long chứ rồi, nó bỏ cái vụ đó đi. Bây giờ là bây giờ, hôm nay là hôm nay, không nói chuyện hôm qua. Tôi hôm nay thuộc về Chúa Jesus Christ. Cho nên ma quỷ đứng gần bên lại nói này nói kia, nó hãy lui xa khỏi ta mấy bước. Mấy bước, ba bước nó cũng dạy luôn. Rồi, cho nên chúng ta là những người thuộc về Chúa, là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Sáng nay ước ao rằng lời của Chúa sẽ khích lệ tôi và ông Hoàng Triều. Tôi đã đi với Chúa một mối hy vọng một cách rất là nhẹ nhàng. Đừng có tự mình đặt gánh nặng cho mình. Giác cái trên vai của mình, Chúa nó lại ra giác một cây gậy thôi. Hay làm công việc Chúa rồi trong hội thánh. Chứ đừng có vác 4-5 cây gậy, có người vác một bó gậy nữa chúng ta đi không? Không nổi. Hãy nhớ Chúa của chúng ta, hãy làm tất cả một con cái Chúa ảnh hưởng ở nơi Đức Trời. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin mời một sư ông, tôi xin mời một người để đến đây cầu nguyện cho hội thánh và cho tôi nữa. Xin mời.
Thay cho hội thánh Chúa, xin cảm ơn mục sư Trần Hoàng Lan đã đem sứ điệp của Chúa để nhắc nhở con dân Chúa về đời sống cũ và đời sống mới ở trong Chúa. Xin ta cùng hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa Đang khi chúng con còn là người có tội, Chúa đã yêu chúng con. Ngài đã mua chúng con bằng huyết của Ngài, và Chúa đã dời chúng con từ nước tối tăm qua nước sáng láng của con Ngài, để chúng con được phục vụ một người chủ mới, một người chủ yêu thương, một người chủ nhân từ, một người chủ thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa đã mua chúng con bởi huyết của Ngài, một giá rất là cao, để chúng con thuộc về Ngài, thì xin Chúa giữ chúng con, để chúng con không đi dẹo hai bên, mà chúng con luôn hướng lòng vào Chúa, chúng con tôn thờ Ngài, chúng con phục vụ Ngài, chúng con hầu việc Ngài, cho đến lúc Chúa Giêsu của chúng con từ trời trở lại để tiếp rước chúng con cảm ơn Ngài. Trong những ngày chúng con còn sống ở trên đất này, lại Chúa, con người xác thịt của chúng con dễ bị ma quỷ, là cha của sự nói dối, là kẻ thù đức tin của chúng con, quyến dụ chúng con. Nhưng lại Chúa, xin Thánh Linh của chúng con, xin Chúa Thánh Linh ở trong chúng con, là đấng ở trên chúng con, ở giữa chúng con, đi trước chúng con, hướng dẫn chúng con, và đừng để chúng con dập tắt Thánh Linh của Ngài khi Thánh Linh của Ngài cáo trách chúng con, nhưng mà cho chúng con được nhắc nhở bởi Thánh Linh của Chúa, để chúng con từ bỏ những điều ô uế tội lỗi, mà chúng con bước theo Chúa hàng ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Một lần nữa xin Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng con trong một tuần lễ mới, chúng con sống và làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh đồng ngồi.